Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với người: Phúc thay người mẹ đã kêu mang và cho thầy bú mấm. Nhưng người đáp lại: Đúng hơn phải nói rằng phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Mời anh chị em và các bạn chúng ta ngồi xuống. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay thứ tư 14 tháng 8, Công đoàn giáo điểm tin mừng chúng ta, Công đoàn lòng Chúa thương xót của những anh chị em từ các nơi đến đây, để chúng ta dâng thánh lễ vọng kính Đức Mẹ hồn xác lên trời. Và ngày mai là mừng trọng thể. Anh chị em thấy có lễ vọng, có mùa vọng, rồi lễ Giáng sinh, rồi có lễ vọng phục sinh, và hôm nay chúng ta có lễ vọng Đức Mẹ hồn xác lên trời. Trong mùa vọng thì chúng ta có phần canh thức để chuẩn bị mừng Chúa Giáng sinh. Trong phục sinh chúng ta có đêm thứ bảy, đêm canh thức để mừng Chúa phục sinh. Còn đêm hôm nay tại giáo điểm tin mừng chúng ta cũng có đêm canh thức để mừng mẹ về trời. Sau thánh lễ từ 6 giờ đến 7 giờ chúng tôi sẽ gửi tặng anh chị em mỗi người một cây nến với một cây chụp, với biết bao nhiêu ngàn ánh nến lung linh chúng ta sẽ thắp lên ánh nến, gọi là đêm canh thức nguyện cầu. Đêm canh thức nguyện cầu chúng ta sẽ cầu nguyện đầu tiên là cho thế giới được hòa bình, cầu nguyện cho giáo hội, đặc biệt là giáo hội Công giáo Việt Nam, cầu nguyện cho đất nước Việt Nam, quê hương của chúng ta, cầu nguyện cho các gia đình và cầu nguyện cho việc loan báo tin mừng. Trong đó có những anh chị em lương dân mà suốt mấy tháng qua anh chị em đã kiên trì đến đây để cùng canh thức, cùng cầu nguyện. Và hôm nay xin mời những anh chị em lương dân ấy xin cầm cây quạt và các anh chị giơ cao cây quạt lên để chúng tôi được đón chào, đón tiếp và đón mừng những anh chị em ngoại đạo, những anh chị em tôn giáo bạn, những anh chị em lương dân vẫy cây quạt lên. Chúng ta thấy mới một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta chào mừng tất cả những anh chị em ấy. Một tràng pháo tay thật to nữa, anh chị em giơ cao cây quạt lên. Rồi, xin cảm ơn anh chị em. Nhìn những khuôn mặt của anh chị em, thú thật là tôi thương lắm. Và có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời linh mục của tôi, hơn 60 năm cuộc đời, hơn 40 năm linh mục, mà nhìn thấy được có số lượng người anh chị em lương dân mà đến tham dự thánh lễ, tham dự giờ cầu nguyện đông như vậy. Cho nên lời cầu nguyện thứ năm là chúng ta cầu nguyện cho anh chị em lương dân và cầu nguyện cho việc loan báo tin mừng. Và anh chị em biết rằng là khi mình canh thức, mình họp nhau, mình cầu nguyện như vậy, hết lòng, hết trí, hết sức, hết tâm hồn mà cầu nguyện như vậy, thì lời Chúa nói với chúng ta không phải làm một việc vô ích, chúng ta không phải làm một việc trình diễn, chúng ta không phải làm một việc là cho nó vui, làm màu, nhưng là chúng ta thực hiện đúng lời của Chúa. Đấy là ở đâu có hai ba người họp nhau cầu nguyện thì có ta ở giữa, và bất cứ điều gì các con xin nhân danh ta thì cha của ta sẽ ban cho các con. Cho nên chúng ta họp nhau không phải để ăn uống, ăn nhậu, ăn chơi, mà họp nhau để mà giơ cao cây quạt lên. Chúng ta họp nhau để mà chúng ta một lòng một ý để mà chúng ta hết lòng hết sức mà chúng ta chỉ biết có vâng, chỉ biết có cầu nguyện. Cầu nguyện như là mê mẩn, mê say. Cầu nguyện như thử là chỉ có Chúa là số một, chỉ có Chúa là trên hết. Và cầu nguyện với niềm xác tín rằng là bất cứ điều gì con xin nhân danh Thầy, Cha trên trời sẽ ban cho các con nếu các con họp nhau lại để mà cầu nguyện. Sau này anh chị em cứ mỗi giờ, mỗi ngày đồng hồ điểm 3 tiếng, lúc 3 giờ chiều bon 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 bon. Rồi, hay quá, một bản hòa tấu vĩ đại. Bản hòa tấu vĩ đại của những con người bé nhỏ, những con người bé nhỏ họp nhau lại mà cầu nguyện, thì sức mạnh của lời cầu nguyện là vô cùng vĩ đại. Sức mạnh của lời cầu nguyện là vô song, có thể khiến chuyển núi dời non. Sức mạnh của cầu nguyện là không gì có thể cản được. Cho nên một lòng một ý mà cầu nguyện cứ 3 giờ chiều, dù là anh chị em không đọc hết được một chuỗi lòng thương xót, thì anh chị em chỉ dành lấy 30 giây, Chúa nói con hãy dành lấy 1 giây cũng được, mà tưởng nhớ cuộc khổ nạn của ta, mà lẩm nhẩm chỉ một câu thôi: vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Là cả triệu triệu con người, triệu triệu trái tim cùng một tiếng nói, tiếng nói của lòng thương xót, cùng một tấm lòng của lòng thương xót, cùng một niềm tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa, thì sức mạnh ấy, thưa anh chị em, xin gì mà chẳng được. Muốn gì mà chẳng được, dĩ nhiên là muốn những điều tốt, xin những điều có lợi trước tiên cho phần hồn, cho phần tâm linh, cho phần tinh thần, cho phần thiêng liêng của chúng ta. Chúa chắc chắn phải ban cho ta những điều tốt hơn cả những gì ta ước mong, những gì ta cầu xin. Mà lời Chúa nói rằng Thiên Chúa quyền năng của Ngài có thể làm gấp ngàn lần ta cầu xin hay nghĩ tới. Chưa nghĩ tới điều đó mà Chúa còn làm gấp mấy lần, gấp ngàn lần ta dám cầu xin hay ta dám nghĩ tới. Anh chị em tin điều đó không? Anh chị em có tin vững chắc vào điều đó không? Anh chị em có tin vững chắc vào lời của Chúa không? Anh chị em có tin vào lời Chúa sẽ thành sự thật không? Phải tin chắc chắn như vậy, không xoay chuyển gì cả. Cho nên chúng ta có một cái đêm gọi là đêm canh thức cầu nguyện mừng mẹ về trời. Lần đầu tiên tôi tổ chức một cái đêm này. Chứ canh thức Giáng sinh thì có, canh thức phục sinh thì có, mà canh thức mừng mẹ về trời, có lẽ mấy cả đoàn làm bao giờ chưa?
Chưa.
Chưa, nay làm không? Rồi làm thì làm. Thưa anh chị em, khi mà mình yêu mến rồi thì mình có nhiều sáng kiến lắm. Khi người ta yêu nhau thì người ta tìm mọi cách để làm hài lòng người mình yêu. Khi mà tôi yêu cô thì tôi sẽ tìm mọi cách để tôi làm hài lòng cô. Tôi đoán coi cô thích ăn là muối tiêu hay muối mè. Tôi phải đoán cô thích ăn vịt lộn hay là cút lộn. Có cút lộn không? Có, nó đại mà nó trúng đại. Thì thưa anh chị em, khi mà người ta yêu nhau, ta sẽ nghĩ ra nhiều cái cách để làm hài lòng người mình yêu. Cho nên khi mà mình khao khát với lòng thương xót Chúa, thì Chúa sẽ cho anh chị em có nhiều sáng kiến. Chúa sẽ cho anh chị em có nhiều cái cách thức phụng thờ Chúa mà đẹp lòng Chúa, mà lại làm cho lòng mình cũng được nâng lên, làm cho lòng mình cảm thấy phấn khởi lên, làm cho lòng mình cảm thấy càng ngày càng gần Chúa nhiều hơn. Mà trong ngày hôm nay, ngày 14 tháng 8, Giáo hội Kinh Thánh Maximilian Kolbe, một vị thánh tử đạo của thời đại mới rất là hay, cùng với Thánh Edith Stein, nữ tử đạo bị giam trong trại giam của Đức Quốc xã, hôm nay là vị thánh nam tử đạo. Mời anh chị em lắng nghe. Thưa anh chị em, đã là người, ai lại không muốn sống? Có ai muốn chết giơ tay? Ai cũng muốn sống, nhưng mà sống lất lây, sống sầu, sống khổ thì không ai muốn sống. Muốn sống và sống hạnh phúc. Cho nên Chúa mới nói, ta đến để chiên ta được sống và sống dồi dào. Sống dồi dào, sống hạnh phúc là sống tràn ngập lòng thương xót. Các thánh nhân là những người say mê cuộc sống trần thế, bởi lẽ các ngài yêu mến Thiên Chúa và yêu mến các loài thọ tạo. Thưa anh chị em và các bạn, ví dụ như Thánh Francisco Assisi là người sống hòa hợp với thiên nhiên và gần gũi với con người, mà có thể gọi là anh gió, chị mây, rồi bác núi, rồi nói chuyện với chim, với cá, với tất cả những loài thọ tạo như vậy. Thậm chí mà gọi thần chết, gọi tử thần là chị tử thần, phải làm quen với chị tử thần, để hôm nào chị về chị rủ đi, đi không? Lại làm quen bảo rủ đi lại không là sao các bạn? Cho nên là chúng ta cứ sợ cái chị tử thần. Cho nên là mình cứ sợ. Mà bây giờ có muốn về trời không? Có muốn theo mẹ về hưởng phúc thiên đàng không? Có muốn về với Chúa Giêsu trên nước trời không? Chúa Giêsu trước khi về trời Chúa phải, mẹ trước khi về trời mẹ cũng phải, mà bây giờ mình muốn về trời mình cũng phải. Vậy thì ai muốn chết giơ tay? Cũng không muốn chết mà cứ muốn về trời. Hỏi ra có cách nào mà về trời mà không phải chết không? Cho nên vì nghĩ rằng là cái chết ở trời và đời sau nó cũng sống như đời này, cho nên người ta mới tháng này tháng cô hồn, người ta mới đi mua bao nhiêu là đồ hàng mã, xe hơi, nhà lầu, rồi đủ mọi thứ, máy lạnh đốt để gửi về âm phủ để những người chết họ xài, có không? Bà nào đã mua rồi xin cho tôi một cái. Cái đó là mê tín, cái đó là nhảm nhí. Những người qua đời họ không có cái cuộc sống của đời sau, nó không có phải là ăn uống rồi nhậu nhẹt như chúng ta ngày hôm nay. Nên hôm nay mừng lấy mẹ về trời thì mình hiểu cho đúng trời là thế nào, cuộc sống đời sau ra sao. Có bà chồng mới chết vừa mới chạy đến rồi làm phép xác xong, chà liệm đi, bảo liệm làm phép xác xong rồi liệm, vừa mới nắp quan tài sắp đậy xuống, bà mải bút và chạy vô, đợi chút, bà vua bà cầm ra nhét vào trong quan tài, rồi bà nhét gì đó, chả giấu gì cha, nhà con nghiện thuốc mấy chục năm rồi, còn cho ai vào với bọc thuốc lá, thôi, đưa bọc thuốc lá cho nó sang bên kia ông hút, chúa tôi. Thì thưa anh chị em, Thánh Maximilian Kolbe yêu sự sống bằng sự hiến tặng mạng sống cho tha nhân. Như lời Chúa nói, ai yêu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình thì sẽ được sống. Tình nguyện chết thay cho người bạn tù, Thánh Maximilian Kolbe mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay đã thực hiện một cách tuyệt vời lời trăn trối của Đức Giêsu. Đây là điều răn của Thầy. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình yêu thương nào cao hơn mối tình của người dám hy sinh mạng sống vì người mình yêu. Thưa anh chị em và các bạn, Maximilian Kolbe sinh ngày 7 tháng Giêng năm 1894 tại Gola bên Ba Lan, với cái tên cha mẹ đặt cho là Raymond Kolbe. Ngài gia nhập tiểu trung viện của các cha Francisco ở Ba Lan gần nơi sinh trưởng, lúc ấy mới 16 tuổi. Mặc dù sau này ngài đậu bằng tiến sĩ về triết học và thần học, nhưng ngài rất thích khoa học và có lần ngài đã phác họa cả một phi thuyền không gian. Sau khi thụ phong linh mục lúc mới có 24 tuổi là rất trẻ, thưa anh chị em, 24 tuổi thụ phong linh mục, mà lúc đó thì Maximilian mới nhận thấy cái sự thờ ơ tôn giáo là căn bệnh nguy hiểm vào thời ấy, và có lẽ thời này cái căn bệnh thờ ơ tôn giáo cũng đang là một căn bệnh nan y, nhất là ở những nước giàu có, những nước văn minh. Người ta thờ ơ với tôn giáo, không cần đạo nghĩa gì cả, chỉ tin vào khoa học kỹ thuật, chỉ tin vào mãnh lực của đồng tiền và quyền lực của thế gian mà thôi. Cái bệnh thờ ơ tôn giáo ấy khó chữa lắm. Thà là nó tội lỗi thì nó dễ, đánh động nó quay trở về. Còn nó không nóng, không lạnh, đó mới là khó. Thánh Kinh bảo, nóng thì nóng hẳn, lạnh thì lạnh hẳn, giờ ương mương ta mở ra. Cho nên chị em đến đây, mình nóng thì nóng hẳn, mà lạnh thì lạnh hẳn. Ta là những con người nhất biết mình tội lỗi, là những con người bất xứng, cho nên mình mới cần đến lòng thương xót Chúa. Cho nên chị em mới chạy đến đây để hết lòng kêu xin lòng thương xót Chúa. Và ngay tòa hòa giải, thưa anh chị em, các cha hôm qua tới 11 cha ngồi tòa giải tội, và các ngài thấy sướng vô cùng, mặc dù cha nào cũng mệt rã rời, gọi là mệt không thở được ấy, vậy mà rất vui vì toàn gặp những người 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 cứ nhân ngược lên như vậy. Có người tới 55, có người 60 năm bỏ Chúa. Cha khi ngồi vào toàn từ 20 năm trở lên. Thì thưa anh chị em, giữa một thế giới mà người ta thờ ơ với tôn giáo khó lắm, và chính nơi đây là nơi mà Chúa ban cho những con người, dù mình thờ ơ tôn giáo, dù mình lạnh lùng với Chúa, mình lạ lẫm với anh em, mình đến đây mình được chính sự hiện diện đông đảo và chính lời cầu nguyện, sức mạnh của lời cầu nguyện. Cả ngàn con người họp nhau và cầu nguyện, Chúa nói 2-3 người họp nhau cầu nguyện mà xin còn được, huống gì là bao nhiêu con người chịu trái tim họp nhau một lòng một ý mà cầu nguyện, thì nung chảy những trái tim bằng giá, phải những trái tim ngục tù cũng phải phá tan, những trái tim mùa đông cũng phải tan ra, những trái tim mà băng giá lạnh cỡ nào cũng phải bị nung chảy bởi sức mạnh của lời cầu nguyện. Lúc đó Maxim Liên Quân B thấy căn bệnh này nguy hiểm quá, nhiệm vụ của mình là phải chiến đấu chống lại căn bệnh này. Cho nên Maxim Liên mới sáng lập tổ chức đạo binh của Đức Mẹ Vô Nhiễm, mà mục đích là chống lại sự dữ qua đời sống tốt lành. Chúng ta thường nói cứ lấy sự dữ chống sự dữ, cứ lấy sự ác chống sự ác, cứ lấy hận thù để báo cho thù hận, và hận thù thì quyết trả, thì chả bao giờ giải quyết được cái gì cả, mà phải lấy sự lành, lấy đời sống tốt lành của mình để chống lại những sự dữ. Cho nên chị em đến đây, ngoài đời người ta muốn làm gì thì làm, ngoài đời người ta muốn xử như thế nào thì xử, muốn nói gì như thế thì nói, ta vẫn cứ như những con chiên hiền lành, không kêu ca, không trách móc, hiền lành mà lặng lẽ ghim mình vào cầu nguyện, và để Chúa biến đổi đời sống của mình mỗi ngày mỗi nên tốt lành hơn. Đó là câu trả lời cho những sự dữ, đó là câu trả lời cho những sự ác đang tấn công mình. Cứ hiền lành đi anh chị em, cứ thinh lặng đi anh chị em, cứ cầu nguyện đi anh chị em, và càng ngày chúng ta càng làm việc lành phúc đức, người ta càng nói xấu mình bao nhiêu thì mình càng cố gắng hết sức để mình làm việc lành bấy nhiêu. Đó là cái chiêu mà Maxim Liên dùng để chống lại sự dữ, chống lại Satan thời đó. Thứ hai là siêng năng cầu nguyện. Thứ ba là làm việc và chịu đau khổ, y như là Chúa nói với Faustina. Chỉ có cầu nguyện, làm việc và chịu đau khổ thì mới thắng được sự dữ mà thôi. Maxim Liên phát hành tờ Hiệp sĩ của Đức Mẹ Vô Nhiễm và đặt dưới sự phù hộ của Đức Maria để rao giảng phúc âm cho mọi dân tộc. Và để thực hiện công việc ân loát thì Ngài thành lập thành phố của Đức Mẹ, trong đó có đến 700 tu sĩ sống và làm việc với nhau. Rồi sau đó Ngài thành lập một thành phố khác ở bên Nhật Bản. Cả tổ chức đạo binh và tờ Nguyệt San có đến 1 triệu hội viên cũng như độc giả. Tình yêu của Chúa được Maxim Liên thể hiện hàng ngày qua việc sùng kính Đức Maria. Thưa anh chị em, đất bằng bắt đầu nổi sóng. Năm 1939, Đức Quốc xã Sâm Lăng Ba Lan và thành phố Niel Polanolov bị dội bom. Cha Côn Bê và các tu sĩ Francisco bị bắt, nhưng sau đó chưa đầy 3 tháng, tất cả được trả tự do vào đúng ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội. Trở về Ba Lan năm 1936, cha phải chịu nhiều cuộc bách hại của Gestapo, tức là mật thám Đức Quốc xã. Ngày 17 tháng 2 năm 1941, Maxim Liên bị bắt và giam vào trại Auschwitz với số hiệu tù nhân 16.670-16670. Mục đích của Đức Quốc xã là thanh lọc những phần tử tuyển chọn là các vị lãnh đạo và theo quy định của những người Đức Quốc xã đang điều khiển cái trại tử thần đó. Cứ một tù nhân đào thoát thì 10 người khác phải thế mạng, vì trại tù nó quá sức là khổ và người ta đối xử với họ hết sức là dã man, tàn nhẫn, vô nhân đạo. Cho nên những người tù ấy đôi khi họ phải liều chết, một là được tự do, hai là phải chết, và họ đã liều mạng để mà trốn tù. Vì thế mà trại tù quy định là một người cô này mà cô chạy thoát thì 10 người chung quanh cô là phải chết thay cho cô. Vào ngày 31 tháng 7 năm 1941, có một tù nhân trốn thoát. Sĩ quan chỉ huy của trại bắt 10 người khác phải chết thay. Hàng tù đang đứng, những người tù run rẩy sợ hãi. Viên cai ngục, viên sĩ quan chủ hy bước lại. Này, đứng lên. Này, đứng lên. Này, đứng lên. Mấy người rồi? Này, đứng lên. Mấy? Này, bà kia, cô kia, anh kia, ông kia, thầy kia, sở kia, bà lão kia. Mấy rồi? Mấy rồi? 12 rồi, thôi 10 thôi. Trong khi 10 người số lê bước như vậy, lê bước vào cái hầm gọi là hầm bỏ đói. Cái hầm đó người ta cho những người tù vào trong đó chết đói, chết khát. Sau chừng 10 ngày mà ai còn sống sót thì họ xịt cái hơi độc vào để cho chết luôn. Thì bỗng dưng một tù nhân bước ra, tù nhân ấy mang số hiệu 16670, tên là Maximilian Kolbe. Tù nhân ấy bước ra khỏi hàng và nói: thưa sĩ quan, tôi muốn thế chỗ cho ông kia. Ông ấy có gia đình, có vợ, có con. Một cái sự im lặng nặng nề nó bao trùm. Xưa nay chưa bao giờ có chuyện này xảy ra. Xưa nay chưa hề có một người tù nào dám nói với cai ngục hay dám nói lại với viên sĩ quan chỉ huy. Chưa bao giờ chuyện xảy ra. Cho nên tên chỉ huy sững sờ. Đây là lần đầu tiên mà hắn phải đối diện với một sự can đảm vô cùng không thể tưởng tượng được. Một người mà dám: tôi muốn thế chỗ cho người kia vì ông ấy có gia đình, vợ con. Vì khi mà tên chỉ huy chỉ vào cái người đàn ông đó thì người đàn ông đó hú lên: ôi, tôi còn vợ còn con của tôi. Maximilian nghe được tiếng kêu thống khổ của người đàn ông thương vợ thương con của mình, cho nên mới giơ tay đứng lên và: tôi xin chết thay cho cái người này. Tên ấy hỏi: mày là ai? Không cần xưng danh tánh, cũng không cần nêu công trạng, tôi là một linh mục. Và cha quân B đã thế chỗ cho trung sĩ Francis Gajorinic, chết thay cho người trung sĩ đó. Trong cái hầm tử thần, tất cả bị lột chân chuồng và bị bỏ đói để chết dần, chết mòn trong tăm tối. Nhưng lúc đó thì người ta rên xiết, người ta kêu la, người ta khóc lóc, người ta chửi rủa đủ mọi thứ. Nhưng lần này, thay vì tiếng rên xiết, tiếng chửi rủa, người ta nghe các tù nhân hát thánh ca. Vì Maximilian Kolbe đã ở trong đó và khuyến khích mọi người hát thánh ca để ngợi khen Chúa, để chuẩn bị cho một cái chết mà cái chết này không phải là cái chết dữ, không phải là cái chết tồi tàn, không phải cái chết trong cái hầm trú, nhưng mà là một cái chết được dọn mình sẵn sàng, ta gọi là chết lành. Mà chết lành như vậy thì sẽ được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng trong ngắm thứ tư và ngắm thứ năm mùa mừng. Ta vẫn suy ngẫm như thế, thưa anh chị em. Vào ngày áp lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời 14 tháng 8 năm 1941, chỉ còn 4 tù nhân sống sót, trong đó có Maximilian Kolbe. Tên cai tù chấm dứt cuộc đời cha Kolbe bằng một mũi thuốc độc chích vào cánh tay. Lúc đó là cha ấy được 47 tuổi. Sau đó thì thân xác của cha ấy cũng bị đem vào lò thiêu đốt đi như những tù nhân khác. Và Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã phong chân phước cho cha Maximilian Kolbe vào năm 1971. Đức Thánh Cha là Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và đã chính thức ghi tên cha vào sổ các thánh tử vì đạo của lòng nhân ái giáo hội vào ngày 10 tháng 10 năm 1982. Sau này, Francis là người đàn ông đã được cha Maximilien Kolbe chết thay đã kể lại như sau. Tinh thần trong trại đã thay đổi hẳn. Sự kiện này đã tạo ra một ấn tượng cao đẹp và sâu xa. Vị linh mục dòng Francisco ấy không những chỉ chia sẻ cho các bạn tù một mẩu bánh, một vài mẫu súp, nhưng là chia sẻ chính mạng sống của mình để chuộc mạng cho người khác. Thân xác của cha được hỏa táng và tro tàn được rắc trên đồng lúa như phân bón. Và nguyện ước lúc thiếu thời của cha đã được thành tựu, đó là tôi ước ao được hóa thành tro bụi vì Đức Trinh Nữ vô nhiễm nguyên tội. Tôi ước ao được hóa thành tro bụi vì Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Ước gì cho đó được reo rắc khắp nơi trên thế giới để không còn một mảnh thi hài nào còn sót lại. Đây là ước nguyện của Maximilien Kolbe. Thưa anh chị em, nhà tù nào cũng có thể là một hỏa ngục. Nhà tù là một hỏa ngục vì đó là nơi của hận thù, của ích kỷ, của máu, của tội ác, của sự phản bội. Nhà tù có thể là hỏa ngục nhưng cũng có thể là thiên đàng. Thiên đàng của sự hy sinh, thiên đàng của sự nhẫn nhục, của yêu thương, của tha thứ, của quảng đại và của lòng thương xót. Biết bao nhiêu hoa thơm đã chớm nở trong cảnh khốn cùng ấy. Khốn khổ càng nhiều, hy sinh càng cao. Và không có tình yêu nào quý hơn tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu. Đức Giê-xu đã tuyên bố như thế và Ngài đã đi đến tận cùng cái cam kết đó. Và cái chết của Chúa Giê-xu trên thập giá đây, nhiều anh chị em ngoại đạo, nhiều anh chị em tôn giáo bạn lúc đầu đến đây nhìn thập giá Chúa không hiểu gì cả. Mà bây giờ thì nhiều người đã viết thư cho tôi: thưa cha, con là người ngoại đạo, ngày xưa con chả hiểu gì về đạo, chẳng biết gì về Chúa, chẳng biết gì về thập giá. Bây giờ mỗi lần nhìn lên thập giá Chúa Giê-xu con lại chảy nước mắt, vì con thấy chẳng có ai trên cõi đời này mà chết thay cho con, chết thay cho người khác, dù con là kẻ tội lỗi chả bất xứng vô cùng. Bây giờ con đã hiểu được ý nghĩa của thập giá là như thế nào rồi. Thưa anh chị em, hôm nay chúng ta kính nhớ Thánh Maximilien Kolbe, người đã chết thay cho một người bạn tù. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã phong thánh cho Ngài vào ngày 10 tháng 10 năm 1982 và đặt Ngài làm quan thầy của thời đại khó khăn. Và thưa anh chị em, kinh nghiệm của Ngài chắc chắn đang tái diễn hàng ngày trong xã hội chúng ta. Trong đó, người Kitô hữu không ngừng được mời gọi quên mình sống cho người khác. Và Maximilien Kolbe là một trong những người đã biết dùng những phương tiện hiện đại để mà loan báo tin mừng. Giáo hội khuyến khích, hướng dẫn những Kitô hữu dùng những phương tiện hiện đại như là truyền thanh, truyền hình, báo chí, internet để phục vụ cho việc loan báo tin mừng. Mà đây chúng ta đã tận dụng tất cả những phương tiện đó để cho anh chị em hàng ngày coi trên YouTube có được những giờ chầu, những giờ cầu nguyện, Chúa mình coi Chúa lòng thương xót. Hàng ngày có được những thánh lễ, có những bài giảng, và đặc biệt là ngày Chúa Nhật, anh chị em có những người ở xa hoặc những người ở nước ngoài đi lễ thì không hiểu được tiếng nước ngoài, không hiểu được bài giảng của lời Chúa, thì anh chị em nghe hoặc tham dự trực tiếp thánh lễ trên mạng trước, rồi sau đó anh chị em đi lễ thì anh chị em hiểu rõ lời Chúa hơn. Và đặc biệt là những anh chị em ngoại đạo, những anh chị em tôn giáo bạn, mình có thể tò mò, mình có thể thắc mắc, mình có thể nghe đồn, nghe nói, thì anh chị em mở lên, anh chị em nghe, thấy, hiểu dần dần về Chúa. Đó là những phương tiện chúng tôi sử dụng để loan báo tin mừng lòng thương xót Chúa ngày hôm nay, điều mà giáo hội đã khuyến khích từ ngay thời của Maximilien Kolbe. Vào thập niên 40 của thế kỷ thứ 20, việc dùng báo chí để truyền bá tin mừng là việc quá mới mẻ và hiện đại, đến nỗi theo như cuốn sách Một Người Chỉ Sống Cho Kẻ Khác là Maximilien Kolbe đã viết rằng: cha Kolbe xin bề trên cho ra một tờ báo. Bề trên chấp nhận: được, tôi đồng ý cho cha ra tờ báo, nhưng với điều kiện là không được đòi hỏi ở nhà dòng một sự trợ giúp tài chính nào. và cũng không được đòi hỏi nhà dòng phải chịu trách nhiệm trang trải món nợ nào của tờ báo. Anh em thấy muốn đi loan báo tin mừng, muốn dùng phương tiện truyền thông cũng gặp khó khăn thử thách bởi chính những bề trên của mình như vậy. Rồi có người lẩm bẩu câu tục ngữ Ba Lan ám chỉ cho con bê như thế này: những người muốn dùng chiếc giày để ném đụng mặt trăng. Ai có biết mặt trăng ở đâu không? Ở đâu? Tít trên cao. Mà bây giờ mình lấy chiếc giày mình ném mặt trăng được không? Nếu chiếc giày may ra ném con chó thì được chứ phải không? Hay là ném con gà, con vịt thì được. Lấy giày ném mặt trăng là cái chuyện không tưởng. Mà người ta nhạo Maximilien là cái anh Maximilien Kolbe này, anh ngây thơ quá, anh này cuồng tín, hoặc là mơ mộng viễn vông, hoặc là quá khích. Đấy, người đi loan báo tin mừng bị người ta công kích như vậy đấy. Mình làm hết lòng hết sức mà chính anh em bảo mình là cái thằng ngây thơ, cái thằng cuồng tín, cái thằng mơ mộng viễn vông và quá khích. Nhưng mà quả thật có tờ báo mang tên là Hiệp sĩ của Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội được phát hành miễn phí, nên chỉ ra được một số là cha Côn Bê hết tiền in báo. Thế nhưng công việc của Chúa thì Chúa sẽ lo. Giống như anh chị em đến đây nhận tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, chúng tôi phát hành tặng cho anh chị em, Chúa lo hết, chẳng bao giờ thiếu, chẳng bao giờ dư, cứ vừa đủ thưa anh chị em. Những cái gì anh chị em đón nhận ở đây là món quà của lòng Chúa thương xót hết. Chúa lo hết, tôi chả phải lo cái gì cả. Thưa anh chị em, sau cùng không những cha lập được cơ sở in báo tại Ba Lan mà còn có cả ở Nhật Bản nữa. Và tờ báo của ngài không những chỉ lưu hành nơi thôn quê mà còn phát hành rộng rãi ở những thành phố lớn nữa. Điều đó chứng tỏ Thánh Côn Bê có một cái nhìn vừa xa, vừa rộng, vừa sâu về các phương tiện hiện đại. Và ngài không coi đó như là những khí cụ đáng sợ của ma quỷ. Có nhiều người cho phương tiện truyền thông là khí cụ đáng sợ của ma quỷ. Nhưng Maximilien Kolbe đã biết dùng nó như là đầy tớ hữu dụng để sử dụng cho việc loan báo tin mừng, để phục vụ cho công cuộc loan báo lòng Chúa thương xót. Thì chúng tôi tận dụng tất cả những phương tiện trần gian, những phương tiện mà Chúa trao, những phương tiện truyền thông như vậy. Thưa anh chị em, đọc lại tiểu sử Maximilien Kolbe, tôi nghĩ rằng là nếu mà Thánh Maximilien Kolbe sống vào thời đại của chúng ta ngày hôm nay thì chắc chắn ngài cũng sẽ là người đầu tiên sử dụng mạng lưới toàn cầu, đúng không? Rồi là người lập trang web, rồi Facebook đủ thứ, YouTube để loan báo tin mừng. Tạ ơn Chúa, Thánh Maximilien Kolbe đã được vào hàng ngũ các thánh tử đạo. Đây là một điều lạ thưa anh chị em. Tử đạo là khi bị những người có thế có quyền bắt bỏ đạo, mình không chịu bỏ, sau đó bị xử tử hay bị rú tù mới gọi là tử đạo. Còn trong trường hợp của Kolbe thì khác hoàn toàn. Thánh nhân là một linh mục bị bắt làm tù binh bởi những người giáo dân là Đức Quốc xã. Không ai bắt thánh nhân bỏ đạo, không ai bắt thánh nhân làm điều gì tổn hại đến đạo hết. Chỉ vì một người tù nào đó bị kết án chết mà thánh nhân thấy anh ta kêu khóc nên tình nguyện chết thay cho anh ta. Đơn giản như vậy thôi. Vậy mà giáo hội lại kính như là một vị anh hùng tử đạo. Thưa anh chị em, quả thật đây là một cách tử đạo mới mẻ để là chứng cho một Thiên Chúa là tình yêu. Cách tử đạo của Maximilien Kolbe cũng là cái mẫu để cho chúng ta có thể sống cái tử đạo ấy trong thời đại ngày hôm nay của thế kỷ thứ 21. Ta dâng những giờ cầu nguyện, ta dâng những hy sinh, ta dâng tất cả những sự hiểu lầm, những sự nghi ngờ. Anh chị em kiên nhẫn ngồi đây suốt từ sáng đến giờ, đó là cũng đang là cách tử đạo. Nhưng mà nói tử đạo thì nghe ghê quá, nhưng mà nói rằng là mình dám sống vì đạo hay hơn không? Mẹ Maria mà chúng ta mừng kính trong ngày lễ vọng hôm nay, lễ vọng Đức Mẹ Hồn Xác lên trời, gọi là nữ vương các thánh tử đạo đấy thưa anh chị em. Mẹ có chết vì đạo không? Mẹ có đổ máu ra chết như các thánh tử đạo không? Không. Ấy vậy mà mẹ được gọi là nữ vương các thánh tử đạo. vì mẹ đã một lòng theo Chúa, mẹ đã sống lời của Chúa. Như là bài tin mừng ngày hôm nay nói rằng là một người nói phúc cho dạ đã kêu mang thầy và vú đã cho thầy bú, có nghĩa là phúc cho mẹ vì được mẹ đã kêu mang Chúa Giêsu con Thiên Chúa làm người. Cái phúc đó người ta bảo rằng lớn lắm, nhưng Chúa bảo rằng là chưa. Phúc thật là phúc cho người nghe và làm theo lời Chúa. Phúc là phúc cho người nghe và làm theo lời Chúa. Bây giờ làm theo lời Chúa là hãy yêu thương nhau như thầy yêu thương anh em. Làm theo lời Chúa là dám chết cho người mình yêu, dám sống cho người mình yêu. Bây giờ thực hành luôn nha. Bây giờ chúng ta quạt cho người bên phải, trời đang nắng nóng, ta quạt cho người bên phải, nói rằng đúng hơn phúc cho người biết nghe và làm theo lời Chúa. Quạt sang người bên trái, phúc cho người biết nghe và làm theo. Vừa nói vừa làm, đúng hơn phúc là phúc cho người, quạt người phía trước, biết nghe và làm theo lời Chúa. Quạt cho người phía sau, phúc cho người biết nghe và làm theo lời Chúa. Ủa, tôi nhìn cánh bướm nó đẹp lắm. Nhìn như bướm nó bay. Chúa tôi đẹp lắm. Nó đẹp là cái chỗ là anh chị em nghe và làm theo lời Chúa. Nó đẹp là anh chị em làm với tất cả cái trái tim của mình, làm với tất cả tình yêu của mình. Chứ không là phải đẹp vì anh chị em múa. Làm sao mà múa bằng những cô múa này được, làm sao mà bằng được. Nhưng mà anh chị em múa với cả trái tim của anh chị em. Như chúng ta vẫn nói cái quạt trên tay nắng thì nóng thì mà hát thì mà ai xin thì đó, cái khó là cái đó. Cái quạt mình đang ngon, mình đang nắng thì mình nóng thì mình mà hát thì mình, vậy mà có ai xin thì lại dám khó. Và như vậy là mình là người có phúc vì mình đã nghe và làm theo lời Chúa. Và là người có phúc như vậy thì anh chị em nghe bài đọc 1 nói rằng là hòm bia Thiên Chúa. Hòm bia Thiên Chúa là cái hòm bia mà chứa đựng 10 điều răn, 2 tảng đá, chứa đựng giống như là Chúa hiện diện ở trong đó. Hòm bia đi đến đâu là có sự hiện diện của Chúa ở đó. Đức mẹ là hòm bia Thiên Chúa vì Đức mẹ có Chúa ở trong mình, như là một cái hòm mà chứa đựng đầy Chúa. Đức mẹ có Chúa ở trong mình, Đức mẹ là hòm bia Thiên Chúa. Và mỗi một người anh chị em ngày hôm nay đến đây mừng lấy mẹ hồn xác về trời lấy vọng, mỗi người cũng là hòm bia Thiên Chúa. Thì ông kia ông ấy cười, ông bảo con cũng là hòm bia nhưng mà không có Thiên Chúa, chỉ có bia thôi, không gọi là hòm bia. Hòm bia là bụng bia, chúng ta không có hòm bia, không có bụng bia, nhưng mà là hòm bia Thiên Chúa, là mình có lòng thương xót Chúa ngự ở trong mình, là mình được dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, là mình để Chúa biến đổi cuộc đời của mình. Chúa biến dần, biến dần, biến dần. Và đêm hôm nay chúng ta sẽ để cho Chúa biến dần, biến đổi cuộc đời chúng ta qua việc canh thức mừng mẹ lên trời với muôn ngàn thánh anh nến được thắp lên. Và hôm nay các bạn thắp nến lên, nhưng chúng ta cũng dùng một phương tiện hiện đại khác nữa. Nến là phương tiện truyền thống, truyền thông. Và cái nến là phương tiện truyền thông, nhưng nghe đây, chúng ta còn một phương tiện mới nữa. Đó là cái gì? Đó là gì? Điện thoại di động. Đêm hôm nay các bạn đốt nến lên ở bài hát đầu tiên và bài hát kết thúc, và các bạn bật cái điện thoại lên, điện tắt hết. Bây giờ bạn bật cái điện thoại lên, mà bật cái đèn ở cái điện thoại lên, biết bạn không? Bạn múa bằng cái đèn điện thoại, ngon không? Có sợ tắt không? Có cần phải tắt quạt không? Chỉ cần tắt điện mà không cần tắt quạt, vẫn mát mà vẫn sáng. Chúng ta dùng cái phương tiện đó để mình đêm hôm nay mình thắp nến và thắp điện để nguyện cầu. Dùng phương tiện gọi là tân cổ giao duyên. Cổ là nến, tân là điện thoại, tân cổ giao duyên. Trong con người của mình có mới và có cũ. Cái cũ được càng ngày được biến đổi dần dần để chúng ta nên giống Chúa hơn. Và càng biến đổi bao nhiêu, muốn biến đổi thì chúng ta phải nhẹ bớt để mới bay về trời. Mà bay như thế nào, xin cho câu trả lời vào chiều ngày mai, từ lúc 4 giờ cho đến 5 giờ chiều mai, Lễ Vọng Mẹ Hồn Xác lên trời. Với cái chòng chóng này, chúng ta sẽ biết là bay như thế nào để mà được về trời. Cho thấy nó bay không? Thấy nó bay không? Bay đâu mà bay. Thấy nó bay không? Thấy nó bay không? Muốn bay thì nó phải di chuyển. Muốn bay thì phải di chuyển, mà đứng yên tại chỗ là chết. Cái xe mà nó đứng tại chỗ gọi là xe nó bị chết máy. Đúng không? Nó phải bay, không phải khởi động và phải chuyển động. Cho nên cuộc đời của chúng ta lúc nào cũng phải chuyển động. Ngừng lại là chết, mà lúc mà ngừng lại và không chuyển động nữa là lúc ta đi vào mấy tấm? 6 tấm. 6 tấm thôi. Hoặc là chúng ta đi viếng thành phố ma. Còn sống là phải chuyển động. Cho nên anh chị em chúng ta tập chuyển động, không dừng lại một chỗ nào cả. Dừng lại một chỗ nào là chết. Trên cuộc đời của người đi loan báo tin mừng, loan báo lòng thương xót Chúa, mãi mãi phải là chuyển động, không dừng lại một chỗ nào cả, mà phải tiếp tục ra đi, tiếp tục ra đi, để mình còn quay, để mình còn xoay, và để mình còn bay, bay về trời với mẹ Maria. Bây giờ có những bánh xe nó quay, cái trong chóng nó quay, bây giờ làm sao để mà bánh xe nó quay đây, thưa anh chị em? Bánh xe nó quay là xe gì? Xe lăn. Đây là 3 chiếc xe lăn. Xin mời những anh chị em lên nhận xe lăn, chúng ta tiến lên. Đây là chiếc xe lăn đầu tiên để gửi tặng cho một người, được tặng cho một người anh chị em mà phải bế lên vì chân tay anh ấy có cứng ngắc, không có thể di chuyển được. Và đây là bà là dì của anh này, giới thiệu cho mọi người biết bà là dì của anh.
Dạ con tên Nguyễn Thị Liên. Con sao? Con là bà nội.
Bà nội của bé, bé tên gì?
Dạ cháu tên Nguyễn Hoàng Tuấn Kiệt.
Nguyễn Hoàng Tuấn Kiệt. Bao nhiêu tuổi?
Dạ 16 tuổi. Dạ nó bại não mà. Vậy nó còn bị sắn chó nữa. Cha nay con á con đi đây 10 mấy lần vậy.
Con ở đâu?
Dạ con ở ở nhà thờ Bình Thái.
Là người có đạo hay không có đạo?
Dạ con không đạo nhưng mà con đi đây 10 mấy lần.
Con là người không có đạo. Sao?
Con với chị có đạo đi ở đây 10 mấy lần rồi. Giờ con nghe tin cha đi rồi con.
Vâng, con là người không đạo mà dắt người có đạo đến đây 10 mấy lần rồi. Cho thấy đây là một người đi loan báo tin mừng, lòng thương xót Chúa. Rồi xin được gửi tặng cho bà nội, cho thằng Tuấn Kiệt 16 tuổi, chiếc xa lăn. Và đây là gửi tặng cho cháu cái máy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi bà có biết này là cái gì không?
Dạ cái đồng hồ.
Bà có thích không?
Dạ con thích.
Đây cái đồng hồ lòng thương xót Chúa. Khi nào chị em nghe đồng hồ báo thức, bon bon bon, bon bon bon, bon bon bon, lòng lòng lòng. Vâng, phải có lòng thương xót. Mỗi lần nghe điểm 3 giờ là chị em mình bất cứ ở chỗ nào trên thế giới họp nhau lại mà cầu nguyện. Vì Chúa nói ở đâu có 2-3 người họp nhau cầu nguyện mà xin Thầy nhân danh Thầy thì Cha Thầy sẽ ban cho con. Đây gửi tặng cho chiếc xe đồng hồ và cái máy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót. Rồi con tên gì?
Con tên Thanh.
Đây là ai?
Đây là chị.
Chị bị gì?
Chị bị thất và đi lâu mà bây giờ 8 năm không đi được.
Bây
năm 16 tuổi.
Vâng, con là ở đâu và con đạo gì?
con đau gấp, con ở Nghệ An.
Vâng, đây sư xin được gửi tặng cho chị chiếc xe. Đây là cái máy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây là cây thánh giá. Cây thánh giá nhỏ nhỏ xinh xinh, nó đẹp, cây giá đẹp, nhưng mà vác có đẹp không? Chúng ta nhìn cái thánh giá vàng đẹp lắm, thấy không? Nhưng mà cái điều quan trọng không phải dừng lại ở cái mã bên ngoài, nhưng mà dừng lại cái ý nghĩa của cây thập giá, và dừng lại ở cái việc là đón nhận cây thập giá là chính người chị của con, để con chăm sóc người chị nha. Còn con tên gì?
Dạ con thưa cha, con là Nguyễn, con tên là Nguyễn Thị Cánh, con ở Hà Tĩnh.
Đây là ai?
Đây là em gái của con.
Bị bệnh gì con?
Dạ.
Bị bệnh gì?
À, em bị bệnh bạc cây sơn. Vậy à. Bị thoát, bị đê đêm. Mà em đau đến 12 năm rồi, em 52 tuổi ạ.
Vâng, đây là một người phụ nữ 52 tuổi. Đây là người có đạo hay không có đạo?
Em là người ngoài đạo ạ.
Con?
Con là người ngoài đạo ạ.
Rồi cha?
Cha cũng người ngoài đạo ạ.
Rồi cha, là bà ấy không biết thì bà nói có sao đâu, đúng không ạ? Vì nếu mà thực sự mà tôi và không thực hành lời Chúa thì dù tôi có đạo cũng là kẻ ngoại đạo mà thôi. Còn nếu một người ngoại đạo nhưng mà họ sống lời Chúa, họ thực hành lời Chúa, như là những đứa bé đây đang đem con heo đất đến đây, đây con, những đứa bé đang đem con heo đất đến đây là nó thực hành lời Chúa thì nó cũng là kẻ có đạo. Còn nếu mà tôi là người có đạo mà tôi không sống đạo, không thực hành lời Chúa thì tôi vẫn chỉ là kẻ ngoài đạo mà thôi. Rồi cảm ơn chúng con, về chỗ chúng con. Đây tôi gửi tặng cho chị kẻ ngoại đạo cái máy 270 bài giảng nha. Và đây là chiếc xe lăn. Chúng ta rồi mời chị đi xuống trước đi, rồi tôi sẽ đưa chị của chị xuống sau. Cô ấy bị Parkinson, tức là người nó cứ rung rung lên như thế này, thưa anh chị em. Còn con tên gì?
Kính thưa cha. Thưa,
con tên gì?
Kính thưa cha.
Con tên gì?
À, dạ cộng đoàn lòng thương xót Chúa.
Con tên gì?
Con tên Thạch Năng.
Gì?
Con tên Thạch Năng, con quê ở Trà Vinh.
Bao nhiêu tuổi?
Con 29 tuổi.
Con bị cái gì?
Con bị tai nạn giao thông từ lúc 2018.
Rồi bây giờ là con có gia đình chưa?
Dạ con chưa lập gia đình thưa cha.
Con là người đạo gì?
Dạ con người không có đạo.
Con là người không có đạo. Một tràng hoa tay cho chàng thanh niên không đạo, thưa anh chị em. Bị tai nạn giao thông mà bây giờ thì không có thể đi lại được, cần chiếc xe lăn, cho tặng con chiếc xe lăn. Và đây là cái máy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Còn đây ông tên gì?
Thưa cha, con là Ngô Quang Đạo ở Phú Thọ. Như hôm nay coi như bà mừng, bà ủy nhiệm cho con có một tin vui là bà bảo tôi nhường chỗ ông vì ông chưa được gặp cha bao giờ.
Đây là cái gì? Ông đến đây để làm gì?
Đây là cái xe để phục vụ cho người bệnh. Vâng, vâng. Vâng, tôi ở Phú Thọ, nhưng mà tôi nhận cho bà mừng. Bà mừng xong bà thì mang về.
Đây là ông đi nhận chiếc xe lăn cho một người có giấy giới thiệu của chính quyền. Vâng, bà ấy là người có đạo không?
Người, bà mừng thì người có đạo.
Bà nhận. Bà còn ông là người gì?
Tôi là người không đạo.
Lúc nãy là ông này là người không có đạo mà đi nhận xe cho người có đạo, phải không?
Vâng.
Hôm nay ông bao nhiêu, tuổi?
Con năm nay là 71 đấy.
Sao ông biết giáo điểm tin mừng mà ông đến ông nhận xe cho người có đạo?
Hôm nay bà là coi như trước khi đi bà bảo thôi giao cho ông. Ông là người cao tuổi nhất. Mà ông thôi thì tôi ưu tiên cho ông là một cái vé đặc biệt là đi nhận được lại cái xe cho gia đình người ta.
Vâng, đây xin được gửi tặng cho ông cái máy 270 giảng. Rồi xin được gửi tặng cho cái người mà có đạo mà không đến đây được, cái chiếc xe và cái máy 270 bài giảng. Và tấm ảnh lòng thương xót Chúa xin được gửi tặng cho cái người có đạo mà không thể đến đây được nha. Đây là tấm ảnh lòng thương xót Chúa. Rồi cô này cũng có đạo đúng không? Cô có đạo không? Cô có đạo không?
Dạ à, không ạ.
Rồi à, cô kia có đạo không? À, đây xin được gửi tặng cho cô có đạo nữa, một tấm ảnh lòng thương xót Chúa nữa. Xin Chúa chúc lành cho cô nha. Đây mời cô. Chúng ta một tràng pháo tay để chúng ta tạ ơn Chúa. Rồi cảm ơn tất cả anh chị em. Và giờ đây mời anh chị em chúng ta cùng cầm lấy cái quạt trên tay và mỗi người cầu nguyện với Chúa. Chúng ta thinh lặng ngồi xuống, cầm cái quạt trên tay và chúng ta cầu nguyện. Lạy mẹ Maria, xin mẹ đến đây với chúng con. Mẹ cùng cầu nguyện với chúng con. Vì Chúa đã nói ở đâu có hai ba người họp nhau cầu nguyện thì có Chúa ở giữa. Và bất cứ điều gì chúng con xin nhân danh Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu đã sẽ xin Cha trên trời, và Cha trên trời sẽ ban cho chúng con. Bây giờ mỗi người hãy ngước nhìn lên Chúa và cầu nguyện xin với Chúa một ơn. Mỗi người hãy thinh lặng, không di chuyển, ngồi yên, ngước nhìn lên Chúa và tin chắc chắn vào lời Chúa. Bất cứ con xin điều gì, Cha trên trời sẽ ban cho các con. Các con thinh lặng để nhìn lên Chúa và xin Chúa ban cho mình một ơn. Một ơn đặc biệt và chắc chắn Chúa ban cho anh chị em. Chị em xin với Chúa đi, giơ tay lên tha thiết xin với Chúa. Xin Chúa ban cho con ơn cần thiết cho phần hồn của con. Xin Chúa ban cho con ơn cần thiết, lợi ích cho phần thiêng liêng, phần linh hồn của con. Lạy Chúa, con tin vào Chúa, con tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa, con tin vào lời hứa của Chúa. Như mẹ Maria là mẹ của kẻ tin, mẹ có phúc vì đã tin vào lời của Chúa. Hôm nay con cũng tin chắc chắn vào lời của Chúa nói. Nghe và làm theo lời Chúa thì thật là có phúc. Và con là người có phúc vì Chúa bảo rằng hai ba người họp nhau cầu nguyện nhân danh Chúa thì Chúa sẽ ban cho bất cứ điều gì chúng con xin. Hãy xin với Chúa một ơn, ơn thật đặc biệt cho mỗi người chúng ta, mỗi người anh chị em ở đây. Hãy tha thiết xin với Chúa. Ai xin rồi thì chúng ta bỏ quạt xuống. Ai đã xin được rồi thì bỏ quạt xuống.
Thank you.
chị em đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin. Sau mỗi câu, anh chị em giơ cao cái quạt lên và đáp thưa tin một cách mạnh dạn, xác tín. Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng đấng tạo thành trời đất muôn vật không? Anh chị em có tin kính Đức Giêsu Kitô Con một Thiên Chúa, Chúa chúng ta, sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, đã chịu chết sống lại và đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha không? Anh chị em có tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh Công Giáo, tin các thánh thông công, tin phép tha tội, tin xác sống lại và sự sống vĩnh cửu không? Đó là đức tin của chúng ta, đó là đức tin của Hội Thánh. Chúng ta hãnh diện tuyên xưng đức tin ấy trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta.
Amen.
Trong thinh lặng, mỗi người dâng ước nguyện riêng của mình lên Chúa qua lời truyền cầu của mẹ Maria. Xin cho những người đau bệnh được ơn chữa lành, những người khô khan tội lỗi được ơn sám hối, những người xin chúng con khấn nguyện được những ơn như lòng mong ước, và cho ước nguyện riêng của mỗi người chúng con vừa dâng lên Chúa được trở thành hiện thực như lòng mong ước. Chúng con cầu xin Chúa là đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.